mơ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới, tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả của đài Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịt Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh, rất là khỏe. Sức khỏe của anh Phan Đình Minh hôm nay thế nào?
tôi khỏe lắm, nhưng mà hôm nay thì nó có hơi rối bắt đầu một chút trên đường tôi đến đài anh, thưa anh, nhưng mà mọi sự tốt đẹp cả anh ạ.
Dạ vâng.
Anh biết là trong đời của con người, mỗi người từ khi sinh ra và đến khi chết đây, chúng ta có một cái ý thích ạ. Thích thiệt hoặc là thích thiệt thích. Nếu anh hỏi tôi thích thì tôi trả lời với anh là ngày xưa lúc tôi còn trẻ, tôi được là một người trong binh chủng không quân anh ạ. Nói chuyện tuần trước tôi nói chuyện với ông trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, tôi nói là sáng nhấc mình lên 15 phút chim bay tôi đã đi ra tới biển. Và hôm nay thì nhấc mình lên với chương trình Từ cánh đồng mây, tôi đang được đưa chương trình đi toàn cầu. Nhiều khi những cái niềm vui vui thích này, nó đã trở thành một cái nghiệp trong cuộc đời anh ạ. Và mà tôi thích lắm, mà cái thích thứ hai của tôi đó là làm chương trình Từ cánh đồng mây mỗi tuần được gặp tất cả mọi người. Thưa anh, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Dallas 1600 AM, đài truyền hình SVCN Dallas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý khán thính giả của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, và tất cả những diễn đàn bạn cũng đang làm việc với diễn đàn Từ Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, một cái điều khi thích nhưng có điều khi mình không thích anh ạ. Cái điều thích mà tôi không thích đó là nhiều khi mình phải làm những chương trình mà trong lòng mình không được vui lắm, vì đối với những người mà rất là thân mến với mình mà phải chịu đau khổ phần này phần khác về thể xác cũng như tinh thần, làm cho chương trình của mình làm khi cảm thấy mình lòng mình trùng xuống. Đối với tôi thực sự hôm nay làm chương trình đi một nửa vòng trái đất từ bên này biển về xứ Nghệ An bên kia biển, lòng tôi cũng trùng xuống vậy. Trong cái tâm tình quý mến là con cái Đức Chúa Trời, bên này chúng con xin gửi lời chào đến Linh Mục Đặng Hữu Nam tại địa giáo phận Vinh. Thưa cha Nam, nếu cha nghe được con ạ.
Vâng ạ, tôi đang nghe ạ.
chúng con gửi lời chào đến cha Đặng Hữu Nam. Thưa cha khỏe không cha?
Vâng, cảm ơn, cũng bình thường, và cũng xin cảm ơn đã gọi điện hỏi thăm, và cũng xin gửi đến lời chào đến toàn ban biên tập của đài Phan Bình Minh cũng như tất cả khán thính giả trên toàn thế giới.
Vâng, cảm ơn cha. Cho nói đài Phan Đình Minh không phải đài Phan Đình Minh đâu. đây Sài Gòn Dallas 1600 và con là người thực hiện chương trình từ cánh đồng mới trên đài này thưa cha. Mà cha nói là đài Phan Đình Minh đi cũng được, con đang phát sóng về Việt Nam cho tất cả mọi người nghe mà. Những người trong nước quý mến của cha, cũng có những người trong nước con không nói là không quý mến của cha đâu, cha quý mến hết mọi người mà. Có những người ta không quý mến cha, người ta cũng đang nghe chương trình ngày hôm nay. Bây giờ cha Đặng Hữu Nam đang ở đâu thưa cha?
Thì em đang ở Quảng Trị, Bình Thuận, thuộc địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây là một chứ của ở giáo phận Vinh.
Cha ở đó lâu chưa cha? Cha làm chánh xứ ở đó lâu chưa?
Em về làm chánh xứ ở đây đã hơn một năm rồi.
Dạ, dạ. Và con xin phép con hỏi cha là cha theo Đức Chúa Trời, cha làm linh mục. Cha làm linh mục lâu chưa?
Dạ, năm nay là năm thứ 6 ạ.
Wow, lòng ta thời gian dài rồi đấy. Con có một người bạn thân mến nữa là linh mục ở ngoài đó. Con nghĩ là chắc cả cha biết là giáo xứ Khôn Cuông. Hình như là bây giờ ngài đổi đi nơi khác rồi, ngày cách đây một năm hay gì đó. Khi mà con làm việc chương trình từ cánh đồng mây với ngài, giáo xứ của ngài, và ngài bị đánh te tua ở ngoài đó mà. Hôm nay thì mỗi lần con nói chuyện với giáo sư Phận Vinh sau đều có những cái chuyện không vui thôi. Nhưng bây giờ chúng ta nói chuyện vui trước đi đã. Cha đã chịu phúc linh mục được 6 năm rồi. Có cái tâm tình gì tại sao cha đi dâng hiến cuộc đời một thanh niên rất là trẻ, rất là đẹp trai như Đặng Hữu Nam cho Đức Chúa Trời, thưa cha Đặng Hữu Nam?
Bởi vì tất cả con người của chúng ta đều có lý tưởng. Với người Kitô hữu thì lý tưởng của người Kitô hữu là Đức Giêsu Kitô. Có những người có thể theo cách toàn vẹn và có những người theo xa xa. Vì có thể trong đó thì cha Nam cũng một cách nào đó muốn thể hiện mình, hay là muốn đi lại con đường, hay là còn gọi là muốn gần hơn cái dấu chân của người lý tưởng của mình, đó là thầy Chí Thánh Giêsu. Cho nên đã đi theo con đường tu trì và làm linh mục để cống hiến cuộc đời mình cho tất cả mọi người, và nhất là cho các linh hồn.
Để cống hiến cuộc đời mình có lý tưởng, cha có biết đi tu là khổ không? Khổ lắm không?
Nếu xét theo con người thì có thể đi tu là khổ, bởi vì giã từ tất cả những gì thuộc về con người. Nhưng nếu xét theo về chữ sướng khổ thì có thể nói những người đi tu làm gì người ta đã thấy khổ trong cái gì đi tu của người ta, phải không?
Con nghĩ đi tu không khổ đâu.
Cha Nam cũng hạnh phúc trong đời tu của mình khi chúng ta Cha Nam đã chọn con đường đó, phải không?
Có phần nào khổ thật. Lần trước con phát lại chương trình với một người người bạn phóng viên rất là trọng quý của con mà mới được Chúa gọi về, đó là Đức Cố Giám Mục Nguyễn Văn Tân tại tại giáo phận Vĩnh Long. Cha nói cái chuyện khổ thì con nhắc lại cái lời của Đức Giám Mục Tân, là ngài nói là nhiều khi con chiên của mình bây giờ nó trở thành con dê, nó có sừng bác Minh ạ. dê húc cản.
Và cái tư tưởng này thì trước đây cha Nam cũng được bề trên giáo phận cho coi sóc một cái giáo xứ thuộc miền Tây của Hà Tĩnh, vùng biên giới của Việt Lào, cũng một cái điểm nóng của xã hội và giáo hội. Cho nên cha Nam cũng nói rằng trong giáo xứ của mình, khi có một cái linh mục lớn tuổi hỏi thăm tình hình ở giáo xứ và có đông hay không, thì cha Nam có trả lời một cách tiếu táo rằng là: thưa cha, giáo xứ của con cả chiên cả dê và thậm chí có cả lừa nữa thì khoảng 4.000 giờ.
Con thông cảm với đời sống linh mục tu trì của các vị linh mục lắm, hay các thượng tọa nữa. Con có rất rất nhiều những người bạn thân mến của con là những người đã dâng mình cho Chúa, dâng mình cho Phật. Cuộc sống nhiều khi rất là cô đơn. Cuộc sống nhiều khi rất là tứ bề xâm lấn, sâu lấn. con không muốn nói cái hoàn cảnh của nơi con ở, nhưng mà thực sự có như vậy. Thế này, bây giờ thời tiết ở Nghệ An, nơi cha đang ở bây giờ tốt không? Thời tiết đêm hôm nay tốt không?
Thời tiết hôm nay thì cũng không được tốt, là mưa thất thường. Trong ngày cũng có thể mấy trận mưa. Vâng.
Thời mà con còn bằng tuổi cha Nam ấy, thời mà con lớn lên ấy, tất cả đều mong con mong có một người lãnh đạo, có một người lãnh tụ, hay có một người dẫn mình. Nếu nói về niềm tin tôn giáo của cha có lãnh tụ đấy, cha có người dẫn mình đấy. Nhưng nếu nói về cuộc sống bên ngoài của một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là linh mục Đặng Hữu Nam, con không biết năm nay cha bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn lại cuộc sống của cha ở tại Việt Nam, thứ nhất ngoài vấn đề tôn giáo có hàng giáo phẩm hay có lãnh tụ chính của cha của con đó là Đức Jesus Christ, cha có cảm thấy mình có một lãnh tụ nào hướng dẫn cuộc sống của cha bình thường ở là một công dân Việt Nam hay không, thưa cha Nam ạ?
Cái vấn đề này thì nói ra cũng rất là nhiều, bởi vì như chúng ta đã biết thì Đức Giêsu Kitô là vị lãnh tổ tối thượng của chúng ta rồi, phải không? Thì tất cả mọi quyền bính ở trần gian này thì nếu hợp thánh ý Chúa thì chúng ta phải tuân theo, còn khi chúng ta trong tư cách là một công dân thì chúng ta cũng phải làm cho cái xã hội hay là đất nước của mình nó tốt đẹp hơn bằng cái phương thấy và bằng cái hoàn cảnh cũng như bằng phương tiện mà Chúa ban cho mình. Tức là mỗi người có một cách và chúng ta phải sử dụng cái cách đó. Còn tất nhiên cái bổn phận của chúng ta và cái người lãnh tụ quan trọng nhất dù là trần thế hay là về niềm tin thì đối với cha Nam thì đó chính là Đức Kitô. Tất nhiên Đức Kitô đó được thể hiện nơi con người trần thế qua giám mục địa phận của mình. Đó là một điều gần gũi nhất, đúng không?
Cha vẫn nói về vấn đề tôn giáo, con đang hỏi qua vấn đề sinh hoạt một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là công dân Đặng Hữu Nam.
Vâng.
Những cái cuộc sống bên ngoài, cuộc sống ngoài khi mà cha bỏ cái áo trùng đen ra rồi ấy, thì cha là một người thường như con đi ra ngoài đường thôi. Cái người thường đi ra ngoài đường đó, cha có cảm thấy mình được lãnh đạo, mình được lãnh tụ, mình được hướng dẫn, mình được chăm sóc về phần xác của mình là một công dân của nước Việt Nam không?
Nhiều lúc khi mà xét theo cái khía cạnh là một người công dân của nước Việt, là con lạc cháu hồng, thì lắm lúc cũng cảm thấy rất là buồn, bởi vì những điều mình mong muốn nơi những vị lãnh đạo một cách được pháp luật công nhận đó của Việt Nam thì cũng thực sự mà nói có nhiều điều mà mình cũng đang còn muốn nó tốt hơn và muốn cho mọi người được tốt hơn.
Mình muốn nó tốt hơn thì mình cứ theo cái tâm tình của cha với con ấy, tức là mình vẫn cầu nguyện, mình vẫn dâng thánh lễ hàng ngày nhá. Bây giờ con biết là tối hôm nay cha bận lắm, nhưng mà cha theo cái tâm tình anh em mình thương mến nhau, cha đã đi ra trước thánh lễ để xong thánh lễ và trước để tâm tình về với tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu. Có những cái niềm mà cha nghĩ là mình muốn vui, mình muốn tốt đẹp hơn ấy. Cách đây một thời gian ở giáo xứ Côn Cuông mà người bạn linh mục cùng với cha mà là bạn với con ấy, cái tình hình của giáo xứ Côn Cuông bây giờ nó tới đâu rồi thưa cha?
Giáo xứ Côn Cuông thì tình hình là đất đai thì vẫn chưa được cấp, rồi là nơi trước đây đã cử hành các nghi thức tôn giáo thì hôm nay không còn được cử hành. Và mới đây nhất là trong dịp mà Đức Tổng Giám mục Khâm Sứ, đại diện công thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Lê Bôn Đồ có về và có ý định đến thăm giáo điểm Con Cuông, nhưng rồi cũng không đến được vì nhiều lý do khách quan. Rồi bây giờ thì các cha cũng thuyên chuyển, rồi xem ra cái đó cũng là một cái vấn đề mà cũng chưa được giải quyết thấu đáo.
Cái chuyện giải quyết, cha nói là giải quyết là ai giải quyết? Giáo phận giải quyết hay là những người cầm quyền ở giáo phận Vinh giải quyết, thưa cha Nam ạ?
Ở đây là về nhà cầm quyền phải giải quyết, chứ không phải là giáo phận, bởi vì giáo phận thì sẵn sàng đối thoại và giáo phận cũng đã chấp nhận những cái bước tiến theo yêu cầu của bên xã hội, nhưng mà cho đến hôm nay thì xã hội vẫn không thực thi những điều mà như xã hội đã cam kết, đã hứa với tòa giám mục của giáo phận Vinh.
Khi cha nói về xã hội đã không thực thi những điều đã cam kết, với con mắt nhìn chung của một linh mục, con không biết là cha có sinh tại Nghệ An, tại Sư Vinh hay không, con nghĩ là chắc là cha sinh tại đây đấy. Từ lúc cha lớn lên cho đến ngày hôm nay, cái sinh hoạt của giáo phận Vinh như thế nào, thưa cha Nam?
Thì từ xưa đến nay, giáo phận Vinh cũng là một giáo phận truyền thống về lòng đạo đức và lòng yêu mến giáo hội cũng như Thiên Chúa. Và người ta cũng rất là nhiệt tình, hăng say trong mọi công việc của giáo hội. À, và người ta cũng, và đây cũng phải nói được rằng đây cũng là một cái giáo phận mà đã đổ nhiều xương máu trong những cuộc bách hại đạo thánh để trong các thời điểm lịch sử. Cho nên cái niềm tin của người Kitô hữu tại giáo phận Vinh cũng là một cái thế mạnh, và cái sự đoàn kết của người Vinh cũng là một cái thế mạnh cho giáo hội, cũng như nói lên cái niềm tin của người Kitô giáo ở đây.
Giáo phận Vinh hay hay tỉnh Nghệ An đó là nơi cách mạng đấy. Có nhiều người làm cách mạng từ đây mà đi ra, có nhiều người làm cách mạng nói là không có gì sống cái gì, không có gì sướng bằng tự do dân chủ và độc lập.
Ở Vinh cũng là cái nôi của cách mạng đấy, cũng là tất cả các cái phong trào và các cái cuộc cách mạng có thể nói được là như vậy, có thể xuất phát từ ở Nghệ An, và có nhiều cuộc cách mạng nổi tiếng đã diễn ra và xuất phát từ Nghệ An.
Cha sinh ra tại Nghệ An hay ở tại đâu thưa cha Nam ạ?
Vâng ạ, con sinh ra ở Nghệ An ạ.
Vâng, thế thì cha nói tất cả những điều cha nói là có sách, có mách, có chứng. Từ hồi ông cố và cố, rồi ông nội và nội của ông cố và cố thì đều từ Nghệ An cả. Con muốn hỏi thăm trực tiếp đến cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau. Cách đây một ngày hay hai ngày, qua đường dây của dòng chức quốc thế, con có nhận được cái bản thông cáo của giáo phận Vinh, và con nghĩ là chắc cái bản thông cáo từ xã Đoài gửi đi ngày 5 tháng 9 năm 2013 chắc cha cũng biết rồi phải không cha? Cha có biết cái bản thông báo này không?
Vâng ạ, bản thông cáo của tòa giám mục ngày 5 tháng 9 về việc chính quyền Nghệ An tổ chức dùng vũ lực trấn áp giáo dân tại Mỹ Yên. Rồi, tất cả mọi người giáo sĩ cũng như mọi người dân trong giáo phận Vinh đều có trong tay cái bản thông cáo này.
Cha có thể nói tại sao nó đưa đến cái hoàn cảnh ngày hôm nay trên truyền thông báo chí và trên mạng lưới toàn cầu, chúng con biết là mấy ông thần mấy ông thần công an gì đó, mà sao mình là một nhà nước mà tại sao cứ phải bắt cóc người này bắt cóc người kia, là làm sao bắt cóc hai người nào đó, tình hình nó như thế nào, khởi sự nó ra làm sao, thưa cha Nam ạ?
Cái khởi sự này thì cũng hơi dài một chút, cho phép cha Nam được nói một chút cho nó rõ hơn, bởi vì có thể phải nói từ những ngày xa hơn là ngày 5 tháng 9 chẳng hạn. Đấy là vào ngày 22 tháng 5 năm 2013, trước một ngày chỉ phúc thẩm của cái vụ 14 thanh niên yêu nước công giáo và tin lành đem ra phúc thẩm, chỉ phúc thẩm tại thành phố Vinh, thì những người thân ân nhân và những người yêu chuộng công lý và hòa bình có tổ chức thánh lễ và đốt nến cầu nguyện tại linh địa tại giáo Thánh An Tôn, đền Thánh An Tôn thuộc về giáo xứ Mỹ Yên. Ngày hôm đó thì cha Nam cũng là người chủ tế của thánh lễ đó và cầm cây giờ trầu để rồi thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Bởi vì trong ngày hôm đó thì cha quản trứ Mỹ Yên là cha An Tôn Nguyễn Đình Thăng đi công tác xa, rồi cha phụ trách đền thánh là cha An Tôn Đặng Đình Sĩ cũng vì công việc của nhà dòng cho nên vắng nhà. Rồi anh em có nhờ cha Nam, rồi thông qua cha xứ cũng như cha phụ trách đền thánh cho nên cha Nam lên dâng lễ cho họ. Trong khi dâng lễ ở trên đền thánh An Tôn thì cái giờ dâng lễ diễn ra ở trong đền thánh, thì ở bên ngoài, ngoài cái đường vào trong đền thánh thì có xảy ra một sự việc mà sau thánh lễ cha Nam được biết, đó là có một số người mặc thường phục và cả những người không mặc áo, tức là cởi trần, trần xe của những người đi lễ, đi vào trong đền thánh An Tôn để đi lễ cầu nguyện, và đòi lục phát đồ đạc tư trang tư nhân của người ta, rồi xảy ra cái chuyện cãi cọ. Một bên thì bảo rằng không có quyền gì hành gì để mà làm như vậy, và một bên thì cứ làm, rồi hai bên xảy ra cãi cọ xô xát, rồi đến ẩu đả lẫn nhau, và cuối cùng dân đi lễ người ta bức xúc bởi cái chuyện vô lý là những người chặn đường này lại cứ đòi khám chặn xe rồi không cho vào, rồi còn đòi khám xét hành lý của người ta. Cho nên là với diễn ra cái cuộc ẩu đả của hai bên, và trong cái cuộc ẩu đả đó thì người dân có bắt được 3 người và đưa về một nhà văn hóa của xóm ở gần đấy. Trong khi người ta điều tra hỏi tại sao mà anh làm như vậy và quyền hành đâu để làm như vậy, thì mấy người này gọi điện đi và cũng bắt đầu với lộ ra là mình là công an. Nhưng mà mấy người này là sau này thì người dân mới biết là công an, là bởi vì khi đó họ không mặc cảnh phục và có những người là cởi trần. Khi giáo dân đi lễ đó bức xúc rồi bắt được rồi tra khảo thì khi đó mới ra được là dấu cảnh phục ở trong cốp xe và thẻ công an ở trong cốp xe. Và cái sự việc đó diễn ra. Rồi ba cái anh công an này, đó là anh Nhung, anh Tiến và anh Nhàn, là công an của huyện Nghi Lộc. Rồi gọi điện cho hội đồng mục vụ của giáo xứ Mỹ Yên, cũng như là của giáo họ Trại Giáo là Điền Thánh An Tôn, ra ứng cứu để giúp họ. Thì các ông hội đồng này ra để rồi giúp cho họ, bảo vệ họ, bởi vì kẻo diễn ra án mạng, bởi vì người bức xúc thì người đi lễ thì đông, mà họ rất là bức xúc về cái thái độ đó, cho nên là người ta ra rồi họ bảo vệ cho. Rồi đến khi là công an rồi chính quyền Nghệ An và huyện Nghi Lộc gọi điện cho giám mục giáo phận Vinh là Đức Phaolô Nguyễn Thái Hợp can thiệp, và ngài đã lên tên đó để rồi can thiệp mà nói người dân giữ bình tĩnh, và ngài bảo lãnh cho họ với hứa, vì họ hứa cái niềm tin và bảo lãnh cái niềm tin đó trước dân và bảo lãnh cho họ về. Thì sau cái ngày hôm đó thì khoảng 1-2 ngày vào ngày 23 và 24 tháng 5 thì chính quyền huyện Nghi Lộc cũng như tỉnh Nghệ An là đem quà lên tại ở trên Trại Giáo, rồi cảm ơn hội đồng mục vụ giáo họ Trại Giáo, cảm ơn hội đồng mục vụ giáo hội xứ Mỹ Yên vì đã ra tay cứu giúp họ. Nhưng rồi chỉ sau đó một thời gian thì họ lại quay ngoắt quay lại 180 độ và đổ lỗi cho những người giáo dân đi lễ, và đặc biệt nhất là đổ lỗi cho hội đồng cũng như là người dân của Trại Giáo là gây rối trật tự, rồi là đánh bắt người, giữ người trái phép, vân 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 vân. Rồi đến ngày 27 tháng 6 năm 2013 thì có diễn ra cái cuộc bắt cóc hai người, đó là ông Phêrô Nguyễn Văn Khởi và ông Anton Nguyễn Văn Hải. Ông Khởi thì đang đi dự đám cưới của một người cháu, trên đường đi đám cưới tại huyện Nghĩa Đàn. Thì trên đường đi đấy thì xe của ông là 24 chỗ ngồi, thì ông là một người trong đoàn xe và có ba xe kẹp lại và bắt dừng xe. Thì có 5 người xuống, 5 người thanh niên mặc thường phục, đeo khẩu trang, bịt mặt và xuống kèo lên xe của ông và hỏi rằng ai là ông Khởi. Rồi ông cũng bảo là tôi là ông Khởi, tôi là Khởi đây. Và cuối cùng 5 người này là bắt kẹp mắt và đưa xuống xe và chở đi, không ai biết chở đi đâu. Còn ông Hải thì đang chở cháu đi vào trong bệnh viện thành phố Vinh để khám và chữa bệnh cho cháu và mua hàng hóa, bởi vì ông ta làm nghề buôn bán vặt, cho nên là trong trên đường về thì công an cũng mặc thường phục rồi bắt người và giữ luôn cả xe máy, giữ hàng hóa, rồi giữ bệnh án và thuốc men của người cháu của ông Hải. Suốt một tuần không thấy ông Hải về thì gia đình những bà vợ đó có làm đơn lên chính quyền các cấp thì cũng không được trả lời. Nhưng rồi sau đó một thời gian thì chính quyền tỉnh Nghệ An có gửi thông báo về gia đình là truy tố hai người này về cái tội danh là gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của người khác, rồi bắt giữ người trái phép trong cái vụ việc của đêm 22 tháng 5 vừa qua. Rồi dần dần tới đó, trong những cái sự việc căng thẳng càng ngày càng leo thang, dân thì đòi hỏi phải trả lời dứt khoát, và nhất là người ta phản ứng cái việc là bắt không minh bạch, nhất là vi hiến vi pháp trong cái hành động bắt giữ người. Bởi vì người ta đòi buộc rằng nếu một ai là một công dân sống trong một nhà nước pháp quyền, khi có tội thì nhà nước nghiễm nhiên phải đọc lệnh và bắt theo kiểu của một pháp quyền. Ở đây khi công an Nghệ An bắt hai người này thì vi hoàn toàn vi hiến và vi pháp, cho nên là người ta đã phản ứng và người ta hỏi từ cấp xã lên cấp huyện và cấp tỉnh nhưng vẫn không được trả lời thỏa đáng, và nhất là không cho gia đình được biết và được gặp hai ông này. Suốt 2 tháng trời là gia đình không được gặp và cũng không được trả lời thỏa đáng. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng như là chính quyền tỉnh Nghệ An chỉ nói với người dân cũng như gia đình rằng là họ bắt đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Chỉ một câu đó và cứ nói đi nói lại và cũng trả lời với tòa giám mục như vậy. Trong sự việc đó thì giáo xứ Mỹ Yên cũng như là gia đình viết đơn lên các cấp chính quyền, giáo xứ Mỹ Yên cũng viết đơn và toàn dân ký gửi lên các cấp chính quyền để hỏi về vấn đề vi hiến vi pháp đó cũng như là đòi thả người, bởi vì thấy bắt một cách không hợp pháp. Rồi trong các giáo xứ, trong giáo hạt Nhân Hòa đó cũng có một số giáo xứ cũng làm như vậy, cũng lên tiếng bằng cách viết đơn và toàn dân ký vào cái đơn đó đòi thả người, và người ta phản đối cái việc bắt người, bắt giữ người trái pháp luật như thế. Và trong suốt từ đấy đến nay thì tòa giám mục vẫn là người trung gian để rồi đứng ra để dàn xếp. Đức giám mục giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp là một con người ôn hòa, ngài luôn luôn chủ trương của ngài là đối thoại, và cái cách của ngài là luôn luôn đối thoại. Cho nên dù phong cách của ngài có thiệt thòi về mình hay là nhận thiệt thòi cho con cái của mình thì ngài vẫn chấp nhận. Và cũng vì thế mà suốt từ bấy đến nay Đức giám mục giáo phận Vinh là vẫn đối thoại và đã rất nhiều lần làm việc với chính quyền tỉnh Nghệ An về vấn đề ông Khởi và ông Hải này, nhưng vẫn được chỉ trả lời bằng một câu rằng là chúng tôi bắt đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Trong khi đó hỏi về vấn đề cách thức bắt như thế thì có ổn hay không thì không ai trả lời, và cứ đùn đẩy cái Ủy ban Nhân dân tỉnh đáy xuống cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đáy sang công an và vân vân, đá bóng lòng vòng chung mà không ai chịu nhận trách nhiệm đấy. Rồi trong suốt rất là nhiều lần, theo như Cha Nam được biết thì từ bấy đến nay cũng đã không ít lần, và có lẽ là không dưới 4 lần, Đức giám mục và tòa giám mục đã làm việc với chính quyền tỉnh Nghệ An, nhưng mà rồi cũng căng thẳng vẫn cứ kéo dài và không được giải thích thỏa đáng.
Thưa cha, vì cái thế, việc mà không được giải thích thỏa đáng đó, có và... phải đó là cái ly nước nó đã tràn rồi, và cha có biết được cái lý do thì đã có rồi, nhưng cái động lực nào mà nó xảy ra cái đêm thứ tư xô xát đã có cả hàng chục người bị thương nặng và có một vài người đang nguy hiểm đến tính mạng. Có
vâng ạ, theo... đây, cái này thì rất là lâu dài, và Đức giám mục thì cũng làm việc với chính quyền và có cả giáo dân nữa, thì họ vẫn cứ hứa và hứa, dù có thể là viết cam kết. Như chúng ta cũng thường gặp là đó là cái chuyện bình thường, viết là viết, hứa là hứa, còn thực hiện là một điều khác. Cho nên là vào ngày mùng 1 tháng 9 thì vợ con, gia đình, người thân của ông Khởi và ông Hải cũng như một số bà con ở giáo xứ Mỹ Yên đến Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương là hỏi về vấn đề này tiếp. Vì sau khi là tòa giám mục rất là nhiều lần thương thuyết và thiện chí không được đáp trả thì có hẹn gặp với những người dân là vợ con của hai ông này vào ngày mùng 1 tháng 9. Và khi mùng 1 tháng 9 đó thì Đức giám mục cũng có làm việc với chính quyền, nhưng rồi cũng hai bên không đưa đến được một cái giải pháp chung. Rồi họ hẹn các thân nhân của hai ông Khởi và ông Hải này vào ngày mùng 3 tháng 9 thì đến Ủy ban Nhân dân xã để giải quyết một cách thấu đáo hơn. Và ngày hôm đó thì ngày vào mùng 3 tháng 9 thì có cả đại diện chính quyền huyện Nghi Lộc cũng như của xã Nghi Phương, địa phương ở đó họp với người dân và thân nhân của ông Khởi và ông Hải, vì họ không trả lời được một cách rõ ràng về vấn đề này, vì lời hứa thả người trước mùng 2 tháng 9 vân vân, cho nên là người dân tụ tập ngồi ở đấy một cách ôn hòa, người ta không để cho họ ra khỏi ủy ban, chứ không phải là bắt giữ đâu, mà là người ta ngồi đầy cái đường, đầy cửa đấy để cho những người làm việc ở đấy là không ra được, và người ta yêu cầu là phải trả lời một cách thỏa đáng. Và vào trong cái ngày mùng 3 đấy thì bên phía chính quyền là có phó và tổng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nghi Phương, rồi huyện đội huyện Nghi Lộc của huyện đoàn Nghi Lộc, rồi đảng ủy bí thư, rồi phó chỉ huy mặt trận, rồi ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc đã làm một cái cam kết với dân. Và cái nội dung cam kết đó là viết như thế này: hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2013, đông đảo bà con và người thân của gia đình ông Khởi và ông Hải đến ủy ban nhân dân xã yêu cầu công an tỉnh thả ông Khởi và ông Hải về với gia đình. Trước yêu cầu của nhân dân, tôi Nguyễn Trọng Tạo thay mặt ủy ban nhân dân xã cam kết với nhân dân sáng mai trực tiếp đề nghị công an tỉnh thả người trước 16 giờ ngày mai, tức là ngày 4 tháng 9 năm 2013. Nếu đến trước thời gian trên mà công an tỉnh không thả ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải, thì ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trước nhân dân. Và ông chủ tịch xã Nghi Phương, phó chủ tịch xã Nghi Phương, huyện đội Nghi Lộc cũng như huyện đoàn Nghi Lộc, rồi bí thư, rồi bí chỉ huy của ủy ban nhân dân huyện đều ký vào cái bản cam kết này. Rồi cho đến ngày mùng 4 thì buổi sáng thì tại giáo phận Vinh có cái đại lễ là thánh phong giám mục phụ tá của giáo phận Vinh. Rồi buổi chiều vào lúc 15 giờ 30 thì thân nhân ân nhân của ông Khởi và ông Hải theo như lời cam kết của chính quyền đó đến tại ủy ban nhân dân xã Nghi Phương để đón hai ông về. Thì khi đến nơi, họ rất là ngạc nhiên là bởi vì thấy hàng trăm cảnh sát, công an, bộ đội và chó nghiệp vụ đầy đủ súng ống, đạn dược, rồi dù cui và đạn pháo, bình hơi cay, rồi đạn hơi cay để dàn hàng đó để rồi chào đón họ. Khi một nhóm nhỏ người, những người vợ con của ông Khởi và ông Hải tiến vào ủy ban nhân dân xã Nghi Phương thì vừa đến hàng rào của cảnh sát công an này thì họ nổ đạn quả đạn, thì hơi cay, đánh đập một cách dã man và nhất là thả chó nghiệp vụ ra. Và có một số người thì ngất tại chỗ, một số người thì bỏ chạy tán loạn. Trong khi bỏ chạy thì có một số người là nấp vào trong nhà dân ở gần bên cổng ủy ban nhân dân xã đó. Công an là cho người truy sát đến cùng và vào tận trong nhà dân, phá cửa nhà dân, đánh đập tất cả mọi người trong nhà dân, và đặc biệt nhất là có phá bàn thờ gia tiên, rồi phá bàn thờ Chúa và đập ảnh tượng thánh, xúc phạm đến thánh, trách phạm đến niềm tin của người Kitô giáo, và đánh đập tất cả người dân trong nhà và bắt đi một số người, và rất là nhiều người bị thương trong cái vụ việc đó. Tất nhiên trong cái vụ việc đó thì sau khi bị đánh đập nhiều như vậy thì có một số người dân họ bức xúc, bất bình, họ đi ra tiếp theo. Thì một bên thì công an nổ đạn pháo, đạn hơi cay, rồi chỉ hơi cay rồi đánh đập dã man. Một bên thì dân bức xúc và không có cách gì khác nữa thì cũng có người ném đá lại. Nhưng mà trong các cái bức ảnh mà những người dân chụp được, hay là kể cả những cái đoạn video clip mà đài truyền hình Nghệ An đem lên, thì nhiều người phát hiện ra những người đầu trò của việc xúi giục và ném đá này lại là những người của công an, chứ không phải là những người của Mỹ Yên. Rồi trong sự việc căng thẳng đó thì có rất là nhiều người bị thương. Bên phía công an thì hình như một hai người là có xây sát một chút nơi tay, có rỉ máu, chạy máu gì đấy. Còn bên giáo dân thì có khoảng 90 người bị thương. Và trong đó có khoảng 30 người là bị thương khá nặng, và đặc biệt là có khoảng 6 người là bị thương nặng.
Dạ, thưa cha, Đặng Hữu Nam, ngày xưa con còn bé, con còn nhớ cái câu người ta nói là gì thưa cha? Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang. Đánh được người thì mặt vàng như nghệ. Ngày 4 tháng 9 ấy, cho đến hôm nay là ngày 7 tháng 9, tức là 3 ngày rồi. Cái tình hình giáo xứ Mỹ Yên Bình nó tới đâu thưa cha? Cái sự mà lắng động xuống trong tâm hồn mà mỗi người giáo dân, dĩ nhiên là trong tình thương của con cái Đức Chúa Trời đem niềm vui đến chốn âu sầu, và cái tâm tình của rất là nhẹ nhàng như cung đàn trên sông lạnh của Đức cha Nguyễn Văn Hợp, đó là nói chuyện đã thông với mọi người. Thế thì cho đến ngày hôm nay, bây giờ bên Việt Nam đang là tối thứ bảy, đến tối thứ bảy ngày hôm nay có cái điều gì tiến triển về cái sự sinh hoạt giữa giáo quyền và chính quyền hay không, thưa cha Nam ạ?
Về hiện tại trên chỗ địa bàn của xứ Mỹ Yên thì tất cả người dân của giáo xứ Mỹ Yên vẫn bình yên, mà theo cái kiểu của mình, tức là vẫn đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện và không có tỏ cái thái độ nào hết. Còn ở tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, từ Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương, thì hiện nay vẫn còn hàng trăm cảnh sát, công an đồn trú tại đó và đóng quân tại đó, và trên các cái điểm cao, tức là cái đồi cao xung quanh của xứ Mỹ Yên, thì lực lượng vũ trang vẫn còn đóng giữ để quan sát vào trong khu vực của nhà thờ giáo xứ Mỹ Yên. Và đặc biệt nhất là trong cái sự việc này thì bên chính quyền có thuê một số người dân thuộc hạng côn đồ, là mỗi người 500, rồi sau này là nâng lên là 700, là đi tuần tra tuần tiễu để rồi trong các cái khu vực làng xóm, đường thôn, đường xóm của khu vực địa bàn giáo xứ Mỹ Yên, để hòng là áp đảo tinh thần, khủng bố tinh thần của người dân giáo xứ Mỹ Yên. Nhưng mà người dân giáo xứ Mỹ Yên thì vẫn cứ đến nhà thờ, vẫn cứ thắp nến cầu nguyện và vẫn cầu nguyện mà thôi, bởi vì cái phương thế của người Kitô giáo đó là cầu nguyện chứ không phải là bạo loạn, và giáo hội cũng chủ trương như vậy. Cho nên là ngày hôm nay thì hầu như trên khắp giáo phận đều diễn ra các thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, cầu nguyện cho anh chị em ở Mỹ Yên và giáo xứ Bình Thuận. Mà cha Nam cũng vừa có một thánh lễ và một giờ chầu thắp nến cầu nguyện cho công lý hòa bình và cầu nguyện cho anh chị em ở Mỹ Yên.
Dạ, con cảm ơn cha lắm. Là trong cái lúc mà mình nói chuyện với nhau trước khi lên đài, cha có nói là cha có một cái giờ chầu, thì con có khẩn thiết, con yêu cầu là cha có thể nhờ người khác làm giờ chầu để cha lên chương trình được hay không, là vì đúng 9 giờ sáng bên Hoa Kỳ chúng con và trên toàn cầu chúng ta phát cái chương trình trực tiếp cho truyền thanh ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi là linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh, đang tâm tình về tất cả những diễn biến xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, nơi có hàng trăm người giáo dân bị đây đánh đập một cách tàn nhẫn. Khi mà toàn thể anh em người Kitô hữu trên toàn cầu, cũng như tất cả mọi người trong và ngoài nước, các cơ quan truyền thông đều nhận được cái thông cáo của giáo phận Vinh và nói cái điều này chính thức là giáo phận đã cực lực lên án chính quyền Nghệ An đã dùng bạo lực đàn áp quần chúng nhân dân, thì con nghĩ là cái điều này là điều đúng, là vì theo những cái sinh hoạt của giáo hội, không bao giờ giáo hội lên tiếng những cái điều gì mà không đúng cả. Cái câu hỏi của con cha vẫn chưa trả lời trực tiếp, đó là cho đến ngày hôm nay là chiều thứ bảy ở bên Việt Nam rồi, có cái sự gì mà thông cảm giữa đôi bên không? Giữa giáo quyền và chính quyền không? Giữa giáo quyền và những người cầm quyền không? Cha có được biết cái chuyện đó không?
Bên giáo xứ thì người ta vẫn cầu nguyện và chờ đợi cái sự hướng dẫn của tòa giám mục. Còn trong những cái ngày này thì cũng vừa qua một cái đại lễ, và những cái sự làm việc của tòa giám mục với chính quyền thì hình như chính quyền tự đóng băng và không muốn đối thoại. Trong khi đó thì vẫn trong nỗ lực của mình thì giám mục giáo phận Vinh cũng như tòa giám mục vẫn cứ đối thoại, muốn đối thoại để với chính quyền để giải quyết ổn thỏa. Nhưng mà xem ra thì chính quyền chưa muốn trực tiếp đối thoại và chưa muốn trực tiếp giải quyết cách khác thì phải, mà đang muốn giải quyết theo ý của mình.
Con xin chuyển đề tài, vì cho đến giờ phút này vẫn chưa có một cái điều gì để nói là có tin vui trước giờ đóng cửa chương trình, trước giờ tuyệt vọng. Chưa tuyệt vọng đâu, chưa tuyệt vọng đâu. Là ông Khải và ông Khởi và ông Hải chưa được về. Bây giờ con xin chuyển đề tài một chút, là một người, là một linh mục hướng dẫn giáo dân, là một người công dân Việt Nam, và là một người có rất nhiều sinh hoạt trên mạng để biết những tình hình không những trong Việt Nam mà trên thế giới. Con muốn hỏi thăm cha về cái sinh hoạt mà người ta nói đến Trung Quốc và Việt Nam. Cha có nghe gì về vấn đề giữa sự o ép nặng nề của Trung Quốc với một nước Việt Nam nhỏ bên cạnh hay không, thưa cha Nam ạ?
Cái vấn đề này thì cũng rất là nhiều người nói, và riêng ở Việt Nam thì hầu như thì từ trẻ em nó cũng nói. Cái vòng kim cô của 14 chữ vàng và vàng đều và 4 cái chữ tốt giả đó thì trở thành cái vòng kim cô. Và nhất là như vừa rồi qua cái vụ án của hai sinh viên, nhất là Kiên Nhiên Phương Nguyên, trong cái việc mà cái bản cáo trạng nói rằng nói không hay về Trung Quốc đã gây phẫn nộ rất là nhiều trong cái quần chúng nhân dân về vấn đề là chủ quyền biển đảo, hải đảo, cũng như là vấn đề là phụ thuộc vào Trung Quốc một cách vô lý. Cho nên là cũng rất là nhiều. Mà cái điều này thì có lẽ là ở Việt Nam, như theo như tôi được biết thì thống kê thì Việt Nam có mật độ tỷ lệ những người dùng Internet là khá cao trong thế giới, chứ không phải là ít. Cho nên nhiều người biết được.
Cha có nhắc đến cho hai em sinh viên một cái điều mà nhiều người ta... một cái điều mà nhiều người ta nói là Đảng Cộng sản chưa bao giờ làm, tức là trả tự do cho em Phương Nguyên và giảm án cho gì đó cho em Nguyên Kha. Có phải người ta thấy rằng làm như vậy là mọi người được chớn, mọi người nghĩ thế này thế kia, và bây giờ nhân cơ hội giáo sứ Mỹ Yên này thì đàn áp đánh đập một cách tàn nhẫn để lấy lại những cái điều mà họ mới làm với hai em Phương Nguyên và Nguyên Kha? Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không?
Cái đó thì Trang Nam cũng không làm bàn, nhưng mà theo chủ kiến của Trang Nam thì tất nhiên cái việc làm của nhà cầm quyền Việt Nam thì có lẽ nhiều người đã ngộ ra rất là nhiều điều. Tất nhiên với tư cách là một linh mục không tham gia vào chính trị mà chỉ là người của giáo hội nói lên tiếng nói của mình khi bênh vực công lý và sự thật, thì cũng nói rằng thì tất cả những cái việc đó thì bởi vì nếu chúng ta sống trong một chế độ độc tài tam trị thì nó sẽ dẫn đến những cái chuyện như thế. Còn nếu chúng ta sống trong một chế độ dân chủ hơn thì quyền của con người sẽ đảm bảo hơn, nhân phẩm được tôn trọng hơn, đó là lẽ đương nhiên thôi.
Cô Phương Nguyên có nói một cái câu trong khi chúng ta đang nhắc đến, đó là vì danh dự chống giặc Tàu, vì tương lai đất nước chống tham nhũng. Cha nghe thấy có hay không? Một người trẻ rất là hay, và một người linh mục trẻ như Đặng Hữu Nam nữa cũng nói lên tiếng nói nhân phẩm của một người. Cái điều đó cũng rất là hay. Khi mà cha nói những cái điều tâm tình như vậy, cha nói suy nghĩ từ trong trái tim của cha, và cha có nghĩ là dĩ nhiên là có nhiều người nên chương trình của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 chương trình từ cánh đồng mây, có nhiều người gặp khó khăn lắm thưa cha. Cha có quản ngại khi ngày mai có công an đến là nghe cha nói chuyện với thế lực thù địch ở bên ngoài không? Cha có ngại cái điều đó không?
Cái việc đó thì nếu họ cho là thế lực thù địch thì sẽ có người kiểm chứng đó là thế lực thù địch là ở đâu và ai là thế lực thù địch. Còn cha Nam thì nói lên tiếng nói của mình, dám chết và dám sống cho công lý và sự thật thì đó là một hạnh phúc chứ không phải là một cái điều đáng sợ. Mà nếu mà cha Nam làm được điều đó thì lại càng hạnh phúc cho đời của cha Nam.
Điều hay lắm cha. Con được cái số điện thoại của cha rất là đặc biệt, từ một người bạn linh mục Texas, cho con Bắc Minh liên lạc với cha Nam để tâm tình về Mỹ Yên. Thế bây giờ con hỏi thăm về cá nhân của cha là ông cố và cố còn sống hay không, thưa cha Nam ạ?
Dạ, cảm ơn cha Nam là con út, nhưng mà ông cố bà cố vẫn đang song toàn.
con út giàu, út hưởng, ấu út chịu, mà tại sao lại đi tu? làm lừng danh Thiên Chúa, làm phép lạ, Thiên Chúa làm phép lạ cho xứ Mỹ Yên. Chúng ta đang vào những giờ phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Con cảm ơn cha, cái thời gian của cha rất là bận rộn trong giáo xứ. Cha đã dành cho chúng con gần một tiếng đồng hồ. Con dành là một đôi phút nữa, cha có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người công giáo trên toàn cầu, tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, và tất cả với những người cầm quyền công an bây giờ họ đang theo dõi chương trình của con với cha đấy. Nhân cái việc giáo xứ Mỹ Yên và nhân cái dịp tâm tình của một linh mục, tâm tình với những người con trên Chúa trên toàn cầu, thưa cha Nam.
Vâng, trước tiên thì cha Nam muốn cảm ơn đến toàn ban biên tập của đài, cũng như toàn khán thính giả của đài đang nghe chương trình này. Và cũng muốn gửi đến những người Kitô hữu trong những cũng như ngoài nước, và cũng xin gửi đến những ai yêu chuộng công lý và hòa bình, không kể màu da hay là tôn giáo. Đây chúng ta để chia sẻ với những đau thương của anh chị em giáo dân tại giáo xứ Mỹ Yên, thì chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo quyền và bất công, cầu cho các cấp lãnh đạo chính quyền sớm nhận ra những nhu cầu chính đáng, những quyền lợi cơ bản của con người. Và hơn bao giờ hết, người Kitô hữu và những người yêu chuộng công lý và hòa bình của chúng ta phải góp phần làm cho môi trường sống được trong sạch, phải làm cho giá trị tin mừng được thấm nhuần vào mọi sinh hoạt của trần thế. Ít là chúng ta phải góp phần bằng tiếng nói hay là bằng hành động, bằng lời cầu nguyện cho bất công sớm chấm dứt, cho sự thật được tôn trọng, cho công lý và hòa bình được sớm hiển thị, để cho các nhà lãnh đạo được sáng suốt, biết tôn trọng công lý và sự thật, biết tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền, biết dùng quyền lực mà Thiên Chúa đã ban để mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng, dân chủ và văn minh đích thực, hay là nói cách khác đó là để kiến tạo và xây dựng một đất nước độc lập, dân chủ, đích thực. Và xin Chúa nối kết tất cả chúng ta nên một trong niềm tin, và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh thì chúng ta biết dùng đời sống của mình để minh chứng cho niềm tin của chúng ta và diễn tả cho tình yêu của Thiên Chúa, là chúng ta dám sống và dám chết cho công lý và sự thật, để qua đó mỗi người chúng ta có thể góp phần làm cho xã hội này được tốt đẹp hơn, làm cho đất nước này đầy tình người hơn, và làm cho nhân loại này có thể tràn ngập được tình yêu thương của Thiên Chúa mà tất cả những ai đang yêu chuộng công lý và hòa bình có lẽ cũng đang chung tâm tình với cha Nam. Và nếu những ai không vừa lòng đi chăng nữa, hay là những cái lực lượng khác, thì tất nhiên cha Nam vẫn hàng cầu nguyện như vậy, cầu nguyện cho họ sáng suốt và tôn trọng công lý sự thật.
Thế cha, cuộc đời là một đại dương, ai không bơi người đó sẽ chìm. Nhưng mà chắc chắn rồi, ngày xưa cha và con đã đọc và đã học Chúa đi trên biển không chìm, mà giáo hội không bao giờ chìm được. Thật ra thì trời tối đen mình mới nhìn thấy các sao trên trời. Thật ra qua những sự đau khổ của giáo hội và giáo xứ Mỹ Yên, chúng ta mới nhìn thấy ánh sáng của Đức Chúa Trời. Ngày xưa con đi hướng đạo, con học cách tìm sao để đi đường trong đêm tối. Và bây giờ trong cuộc đời, cha và con cũng đã có ánh sao để hướng dẫn cuộc đời của cha, cũng như tất cả quý ông bà anh chị em tại giáo xứ Mỹ Yên. Thưa cha, chúng con cảm ơn cha rất là nhiều. Linh mục Đặng Hữu Nam, chúng con cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc với cha trong những ngày sắp tới, và có lẽ chúng ta sẽ thực hiện một chương trình khác khi hai người giáo dân được trả tự do. Thưa cha, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải và anh Việt Châu của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đặng Hữu Nam. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquid Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và ngay cả Tòa án Thuế Vụ. nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại, Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-719-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, Suite 133 Richardson, Texas 75081. Đặc biệt hôm nay và ngày mai, ngày 8 tháng 9 năm 2013, Vapor Hours sẽ có đặc biệt bớt 15% cho pin 650 nhân dịp khai trương địa điểm mới tại chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air, Houston, Texas. Vapor Hour kính mời